Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chủ nhật 21 tháng Giêng năm 2018. Đoàn tiền trạm cho Olympic 2018 của Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ tấn công lực lượng Kurdistan trên lãnh thổ Syria. Nhiều nghị sĩ Mỹ ủng hộ cựu Tổng thống Brazil Lula vài ngày trước phiên xử phúc thẩm vì tham nhũng. Kính thưa quý vị, chưa đầy một ngày sau khi Ủy ban Olympic Quốc tế CIO có quyết định về thành phần và thể thức cho Bắc Triều Tiên tham dự Olympic mùa đông Pyeongchang, hôm nay Bình Nhưỡng đã cử một phái đoàn tới Seoul để chuẩn bị cho các hoạt động văn hóa và thi đấu thể thao tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang khai mạc vào ngày 9 tháng 2 tới đây. Anh Vũ cho biết thêm.
Theo tường thuật của truyền hình Hàn Quốc, một đoàn gồm 7 thành viên của miền Bắc sáng nay đã đi xe ca tới nhà ga xe lửa tại Seoul để tiếp tục hành trình tới thành phố Gangneung, một trong hai địa điểm thi đấu của Thế vận hội mùa đông nằm ở phía đông Hàn Quốc. Dẫn đầu đoàn đại biểu của Bình Nhưỡng là ca sĩ Hyung Sung Won, lãnh đạo ban nhạc pop nữ Moranbong nổi tiếng của Bắc Triều Tiên. Ca sĩ Hyung còn được biết đến qua những lời đồn đại cô là bồ của lãnh tụ miền Bắc Kim Jong-un và đã bị thanh trừng. Hôm qua, Ủy ban Olympic Quốc tế CIO đã chính thức đồng ý để Bắc Triều Tiên cử 22 vận động viên tới Pyeongchang thi đấu ở 5 nội dung của 3 môn trượt tuyết, khúc côn cầu, trên băng và trượt băng nghệ thuật. CIO cũng quyết định để hai miền Nam Bắc diễu hành chung dưới một lá cờ trắng in hình bán đảo Triều Tiên màu xanh trong lễ khai mạc Thế vận hội vào ngày 9 tháng 2 tới đây. Bên cạnh đó, theo thỏa thuận giữa hai miền Bắc Triều Tiên sẽ trình diễn những hoạt động văn hóa ca nhạc tại Hàn Quốc trong dịp Thế vận hội Pyeongchang. Theo dự kiến, tuần tới Bắc Triều Tiên sẽ cử một phái đoàn khác đến Hàn Quốc thị sát chuẩn bị hậu cần cho đoàn thể thao Bắc Triều Tiên tại Olympic Pyeongchang 2018. Chuyến đi của phái đoàn tiền trạm đầu tiên này diễn ra sau các cuộc đối thoại liên tục giữa hai miền trong tháng qua nhằm chuẩn bị cho việc Bắc Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa đông Hàn Quốc. Sự kiện được đánh giá là dấu hiệu tích cực, góp phần làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, tại Hàn Quốc vẫn còn rất đông người không muốn hai miền Nam Bắc diễu hành dưới một lá cờ chung. Theo một thăm dò mới đây, gần 50% người Hàn Quốc muốn hai miền diễu hành dưới lá cờ riêng trong lễ khai mạc Thế vận hội Pyeongchang.
Liên quan đến Biển Đông, ngày hôm qua Trung Quốc thông báo đã phải điều một tàu chiến để đẩy lùi khu trục hạm Mỹ bị cho là vi phạm chủ quyền của nước này khi cắt ngang khu vực 12 hải lý của bãi cạn Scarborough bị Trung Quốc chiếm từ tay Philippines vào năm 2012. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cáo buộc tàu khu trục USS Hopper đã đi qua bãi cạn Hoàng Nham, tên mà Trung Quốc đặt cho Scarborough vào ngày 17 tháng Giêng vừa qua mà không thông báo cho Bắc Kinh. Ông Lục Khảng lên án tàu chiến của Mỹ đã vi phạm chủ quyền và lợi ích về mặt an ninh của Trung Quốc và đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của các tàu Trung Quốc hoạt động gần đó. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định đã điều một tàu để lập tức nhận dạng, kiểm tra thông tin về tàu chiến của Mỹ và đẩy lùi chiến hạm Hopper ra khỏi khu vực. Những thông tin trên được phía Trung Quốc đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ công bố chiến lược quốc phòng. Theo tài liệu này, Trung Quốc và Nga bị đánh giá là những mối đe dọa ngày càng lớn, đồng thời Trung Quốc còn bị cáo buộc sử dụng chiến thuật kinh tế hăm dọa các nước láng giềng, trong khi vẫn tiếp tục quân sự hóa các thực thể trên Biển Đông. Đáp trả những cáo buộc trên, ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố rằng tình hình Biển Đông không ngừng ổn định và cáo buộc ngược lại Hoa Kỳ thường xuyên điều chiến hạm một cách bất hợp pháp đến các khu vực gần các đảo và bãi cạn ở Biển Đông. Còn tại Afghanistan, ngày hôm nay, phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công khách sạn 5 sao Intercontinental ở thủ đô Kabul của Afghanistan, làm ít nhất 6 người thiệt mạng. Vụ tấn công khủng bố này bất ngờ xảy ra vào lúc 21 giờ 30 phút hàng ngày hôm qua. Từ Kabul, thông tín viên RFI Ghezali Sonia tường thuật lại vụ việc.
Lửa và khói bốc lên từ các cửa sổ ở tầng 6 và cũng là tầng cao nhất của khách sạn 5 sao này ở Kabul suốt cả ngày. Nhiều người đu lơ lửng thành ban công khách sạn, số khác thì nhảy lầu. Hình ảnh được các đài truyền hình trong nước ghi lại và phát trực tiếp. Một hung thủ cố thủ trong một phòng khách sạn cùng với nhiều con tin, bao gồm người Afghanistan và nước ngoài. Người này dọa rằng, nếu quý vị la lên, chúng tôi sẽ giết quý vị. Theo một nguồn tin an ninh, chiến dịch giải cứu kéo dài gần 13 giờ, bốn hung thủ mở màn vụ tấn công vào tối hôm qua và cả bốn tên này đều đã bị bắn hạ. Khách sạn này đã từng là mục tiêu tấn công của phe Taliban vào tháng 6 năm 2011. Vụ việc lần này đặt ra nhiều câu hỏi về khe hở an ninh của khách sạn. Một công ty tư nhân chỉ vừa mới đảm trách an ninh cho khách sạn được 3 tuần nay. Bộ Nội vụ Afghanistan thông báo mở một cuộc điều tra.
Sonia Ghazali, Kabul, AFP.
Tại châu Âu, 4 tháng sau cuộc bầu cử quốc hội, nước Đức vẫn chưa thành lập được chính phủ mới. Hôm nay tại Bonn, Đảng Xã hội Dân chủ SPD mở đại hội bất thường để quyết định có đàm phán hay không với Đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo của Thủ tướng Angela Merkel nhằm thành lập chính phủ liên minh. Trong khi đó, nội bộ đảng SPD vẫn tiếp tục bị chia rẽ. Chủ tịch đảng là ông Martin Schulz sẽ phải cố thuyết phục các lãnh đạo trong đảng để hướng tới một thỏa hiệp. Từ Berlin, thông tín viên RFI Pascal Thibault tường trình.
C'est dans l'ancien siège du Bundestag que se tient le congrès extraordinaire du SPD aujourd'hui à Bonn.
Chính tại trụ sở Quốc hội cũ thời Tây Đức, hôm nay diễn ra đại hội bất thường của đảng SPD. Điều này mang ý nghĩa biểu tượng bởi đại hội sẽ cho biết liệu phe xã hội dân chủ có chấp nhận hay không tham gia liên minh với phe bảo thủ trong Quốc hội được bầu hôm 24 tháng 9 vừa qua. Cũng như tại đại hội gần đây nhất hồi tháng 12, đảng SPD sẽ tiến hành xem lại nội tình. Một số người trong đảng do Chủ tịch Martin Schulz dẫn đầu sẽ bảo vệ các thỏa thuận sơ bộ đã có được cách đây 10 ngày với Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo và họ sẽ phải ủng hộ khởi đầu các cuộc thương lượng nghiêm túc với phe bảo thủ. Họ bảo vệ những tiến bộ mà SPD đã đạt được trong văn kiện đầu tiên về chủ đề châu Âu hay các hồ sơ xã hội. Với những người kiên quyết phản đối một liên minh mới do phong trào thanh niên của SPD dẫn đầu thì Đảng Xã hội Dân chủ đang tích thêm một thất bại lịch sử như cách đây 4 tháng sau liên minh kéo dài 4 năm với phe bảo thủ và SPD phải rút ra bài học và tự củng cố mình trong vị thế đối lập. Lập trường đó càng trở nên kiên quyết khi những người phản đối liên minh lớn không nhận thấy trong thỏa thuận sơ bộ với cánh hữu có đường lối cánh tả của họ.
Pascal Thibault, Bonn, RFI.
Còn tại Romania, người dân nước này lại xuống đường vào hôm qua ở Bucharest và khoảng 10 thành phố khác để phản đối tình trạng tham nhũng và dự luật cải cách tư pháp gây tranh cãi của đa số cánh tả tại nghị viện.
Theo AFP, đoàn người biểu tình dương cao quốc kỳ Romania và biểu ngữ, tất cả vì nền tư pháp, tuần hành từ trung tâm Bucharest đến trước nghị viện. Theo họ, dự luật cải cách tư pháp sẽ có những điều khoản mới, cho phép nhiều quan chức tránh bị trừng phạt. Cả Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ cũng phản đối dự luật cải cách này. Cuộc biểu tình nói trên diễn ra vài ngày sau khi Thủ tướng Mihai Tudose thuộc phe xã hội dân chủ bị buộc từ chức. Người kế nhiệm ông là một nghị sĩ châu Âu, ủng hộ dự luật cải cách tư pháp. Hiện Tổng thống trung lập Klaus Iohannis chưa cho biết có ban hành các đạo luật mới hay không.
Về thời sự Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ đã biến lời đe dọa thành hiện thực. Sau nhiều ngày chuẩn bị, hôm qua Ankara đã chính thức tung chiến dịch oanh kích mang tên Nhánh Ô Liu nhắm vào lực lượng bảo vệ nhân dân Kurdistan, luôn bị Ankara liệt vào danh sách khủng bố hiện kiểm soát vùng Afrin trên lãnh thổ Syria. Hôm nay, chỉ sang ngày thứ hai của chiến dịch, quân nổi dậy Syria được Ankara hậu thuẫn và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã vào được vùng do lực lượng Kurdistan kiểm soát ở Afrin. Từ Istanbul, thông tín viên Alexandre Biet cho biết thêm.
Trước
tiên, không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh kích khoảng 100 mục tiêu, sau đó là những chiến xa vượt biên giới để yểm trợ cho các lực lượng nổi dậy Syria thân Thổ Nhĩ Kỳ đã được triển khai tại chỗ. Thổ Nhĩ Kỳ mở màn được chiến dịch này là nhờ Moscow, vì Nga đã rút hết quân nhân khỏi khu vực liên quan. Hiện Nga lên tiếng kêu gọi kiềm chế một nghi thức ngoại giao chừng mực từ phía Moscow. Dường như Nga chấp nhận cuộc tấn công này của Thổ Nhĩ Kỳ với hy vọng là chiến dịch nhanh chóng hoàn tất và nhận được một số nhượng bộ từ phía Ankara. Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ dấn thân vào một chiến dịch quy mô lớn, song cũng bắt đầu chú ý đến phản ứng ngoại giao. Một điều chắc chắn là hiện nay, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ không hề có ý định dừng lại. Tổng thống Erdogan đã nói rõ, xin trích, sau Afrin, chúng ta sẽ tấn công Manbij, một thành phố khác bị lực lượng Kurdistan kiểm soát.
Alexandre Biet, Istanbul, RFI.
Theo bản tin Reuters ngày hôm nay, ngay khi Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch tấn công Afrin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và đồng nhiệm Mỹ Rex Tillerson đã thảo luận qua điện thoại về tình hình tại Syria, kể cả những vấn đề liên quan đến các giải pháp nhằm bảo đảm sự ổn định ở miền Bắc nước này, theo đề xuất từ phía Mỹ. Hai lãnh đạo ngoại giao cũng nhắc đến tình hình tiến trình giải quyết hòa bình cuộc xung đột tại Syria dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, vòng đàm phán mới về tình hình Syria dưới sự bảo trợ của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra tại Sochi, nước Nga vào ngày 30 tháng Giêng tới đây. Trong khi đó, 500 chiến binh Syria đầu tiên thuộc lực lượng biên phòng do Mỹ và Liên quân quốc tế huấn luyện đã tốt nghiệp ngày hôm qua ở thành phố Hasake. Đây là lực lượng đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ tức giận vì có cả lực lượng bảo vệ nhân dân Kurdistan luôn bị Ankara liệt vào danh sách khủng bố.
Tại Hoa Kỳ, ngày hôm qua là đúng một năm ông Donald Trump chính thức trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Đúng vào dịp này, cuộc tuần hành quy tụ hàng ngàn phụ nữ đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn để phản đối Tổng thống Mỹ. Theo mô tả của thông tin viên Marie Bureau tại New York, thì một đám đông lớn, phụ nữ chiếm đa số đã tụ tập bên cạnh Central Park, ngay chân một khách sạn thuộc gia đình Trump.
Les slogans vieux d'un an, Donald Trump dégage et les boneros.
Khẩu hiệu của năm trước Donald Trump xéo đi và mũ len màu hồng, biểu tượng của cuộc đấu tranh của phụ nữ, lại được trưng ra nhân dịp này. Bầu không khí có vẻ hiền hòa, nhưng chủ đề bận tâm thì rất nhiều. Họ nói, chúng tôi có một vị tổng thống công khai kỳ thị sắc tộc, phân biệt giới tính, bài người đồng tính, và ông ấy lại tự hào về điều đó. Điều này thật sự đáng lo ngại cho chúng tôi, người dân Mỹ. Điều này là mọi người thực sự thất tỉnh, người ta vẫn tưởng còn có thể vui mừng hoan hỷ với nhau, nói rằng mọi thứ đều tốt đẹp dưới thời Tổng thống Obama và rằng họ là những người giỏi nhất, cần phải tát một cái như trời giáng thì mới tỉnh và họ đã bị ăn tát. Cũng có nhiều khẩu hiệu đòi Tổng thống Mỹ từ chức, dù Christine thật sự không chút ảo tưởng. Cô nói, điều không may là ông ấy đầy quyền lực, nhưng chúng tôi muốn rằng người ta phải bỏ phiếu cho Thượng viện, Quốc hội, cho tất cả những ai làm khác hẳn đi. Và cách biểu tình như vậy có thể giúp điều gì đó. Cảm ơn ông Donald Trump đã giúp tôi trở thành một người đấu tranh. Hơn nữa, những người phụ nữ này muốn rằng tiếng nói của họ phải được lắng nghe và điều đó phải được thể hiện qua các lá phiếu bầu trong cuộc bầu cử bán phần sắp diễn ra vào tháng 11 năm nay.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Từ 0 giờ ngày 20 tháng Giêng, Hoa Kỳ một lần nữa rơi vào tình trạng shutdown, tức là một số cơ quan chính phủ Mỹ phải đóng cửa, tạm ngưng hoạt động, công chức tạm thất nghiệp và sẽ bị trả lương chậm vì thiếu ngân sách. Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã không đạt được thỏa thuận cho ngân sách chính phủ liên bang. Tình trạng shutdown này đang bắt đầu có những tác động đầu tiên trong lĩnh vực du lịch. Tại New York, khu tượng đài Nữ thần Tự do và Bảo tàng Di dân ngày hôm qua đã phải đóng cửa, khiến nhiều du khách thất vọng. Còn tại Brazil, vài ngày trước phiên xử phúc thẩm, sự ủng hộ của quốc tế đối với ông Lula da Silva lại gia tăng. Tại Hoa Kỳ, khoảng một chục nghị sĩ đã gửi thư tới chính quyền Brazil tố cáo một chiến dịch chấn áp tư pháp nhắm vào vị cựu tổng thống nước này. Từ Sao Paulo, thông tin viên Martin Bernard cho biết thêm thông tin.
Ils sont 12 membres du Congrès à Washington qui prennent fait et cause pour l'ancien président brésilien accusé de corruption et condamné en première instance.
12 người, đó là những nghị sĩ quốc hội của Hoa Kỳ đã ủng hộ cựu tổng thống Brazil Lula. Ông bị buộc tội tham nhũng và bị kết án 9 năm rưỡi tù trong phiên xử sơ thẩm. Vài ngày trước phiên xử phúc thẩm sẽ diễn ra vào thứ tư tuần tới, các nghị sĩ Mỹ đã gửi một bức thư tới đại sứ Brazil tại Hoa Kỳ và 11 thẩm phán tòa án tối cao Brazil. Các nghị sĩ Mỹ khẳng định rằng ông Lula là nạn nhân của một vụ án chính trị và các quyền bào chữa bảo vệ lợi ích của ông không được tôn trọng. Họ coi đó là một chiến dịch chấn áp tư pháp. Sáng kiến của các nghị sĩ Mỹ hưởng ứng một kiến nghị đòi cho ông Lula da Silva được quyền ra ứng cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10 tới, cho dù ông đang gặp rắc rối tư pháp. Bốn cựu tổng thống các nước châu Mỹ Latin và hai nhà làm phim Oliver Stone và Costa Gavras đã ký kiến nghị này.
Martin Bernard, Sao Paulo, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Đụng độ biên giới Ấn Độ-Pakistan làm 4 người thiệt mạng. Nguyên nhân là một cuộc đấu súng ngày hôm qua giữa quân nhân hai nước ở vùng Kashmir, một binh sĩ và hai thường dân Ấn Độ, trong đó có một bé trai 15 tuổi đã bị trúng đạn từ binh sĩ Pakistan. Nạn nhân cuối cùng là một người dân Pakistan 60 tuổi trúng đạn từ phía Ấn Độ. Tổng cộng đã có 21 người chết trong một tuần qua tại vùng biên giới Kashmir vì các vụ chạm súng giữa quân nhân hai nước.
Tại Nhật Bản, công ty TEPCO công bố hình ảnh Fukushima, công ty điện lực này đã đưa một máy quay đặc biệt vào bên trong một trong ba lò phản ứng bị hư hỏng do trận động đất và sóng thần năm 2011. Những hình ảnh được công bố tối hôm qua cho thấy những mẩu kim loại và mảnh vỡ có thể là từ nhiên liệu nguyên tử bị nóng chảy. Việc định vị phần còn lại của nhiên liệu nguyên tử là một bước quan trọng trong quá trình tháo dỡ lò phản ứng, được dự tính kéo dài vài thập niên và tốn khoảng 160 tỷ euro.
Mỹ có thể sẽ ủng hộ giải pháp hai nhà nước Palestine và Israel. Phát biểu trước báo giới ngày hôm qua tại Cairo, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tìm cách trấn an đồng minh Ả Rập Xê Út khi tuyên bố rằng Mỹ cam kết bảo vệ nguyên trạng các vùng đất thánh ở Jerusalem. Tổng thống Ai Cập Al-Sisi khẳng định chỉ có đàm phán về giải pháp hai nhà nước mới có thể chấm dứt cuộc xung đột hiện nay và Ai Cập sẽ không tiếc sức để ủng hộ biện pháp này. Cairo là chặng dừng đầu tiên trong chuyến công du ba nước Ai Cập, Jordani và Israel của Phó Tổng thống Mỹ và cũng là chuyến công du cấp cao nhất kể từ khi Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel vào tháng 12 năm 2017.
Du lịch Trung Đông hồi phục nhờ khách Trung Quốc và Nga. Theo tổng kết của Tổ chức Du lịch Thế giới, năm 2017, vùng Trung Đông đã thu hút 58 triệu khách nước ngoài, tăng 4,8% so với năm 2016. Các nước trong vùng đã xác định nhiều mục tiêu đầy tham vọng và hy vọng vào ba nguồn khách du lịch chính là Nga, Trung Quốc và các nước láng giềng. Năm 2016 là một năm thất thu cho ngành du lịch Trung Đông với lượng khách giảm 2,4%. Nguyên nhân là các vụ tấn công khủng bố nhắm vào các khu nghỉ dưỡng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Tunisia.
Tại Mỹ, tai nạn trực thăng làm hai quân nhân thiệt mạng. Chiếc trực thăng tấn công AH-64 Apache của quân đội Mỹ bị rơi vào sáng hôm qua ở phía nam California khi đang tập tuần tra trên hoang mạc Mojave, danh tính hai phi công thiệt mạng không được tiết lộ. Cuộc điều tra tai nạn đang được tiến hành.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Tiếp theo là tạp chí Thể thao Chủ nhật. Anh Vũ nói về chủ đề đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam lập kỳ tích lịch sử trên đấu trường khu vực. Cuối cùng là tạp chí Góc vườn âm nhạc, ca sĩ Đồng Lan, cánh hoa phiêu lãng và tình ca Pháp. Ca sĩ Đồng Lan nhân dịp đến Paris đã có buổi trò chuyện cùng với RFI về tình yêu nhạc Pháp của cô, tạp chí do Hoài Diệu thực hiện. Còn ngay sau đây, mời quý vị nghe Mai Vân điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Phát hành vào đúng dịp kết thúc năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các tuần báo Pháp dĩ nhiên đã dành nhiều trang bài điểm lại một năm cầm quyền của người lãnh đạo cường quốc số một trên thế giới. Nổi bật nhất là hồ sơ chính của Courrier International. Trong đó, tuần báo Pháp nêu bật sự kiện những hành động thái quá của ông Trump trong vai trò lãnh đạo nước Mỹ đã gây chấn động khắp nơi. Trang bìa của Courrier International rất ấn tượng. Trên nền cờ Mỹ, người ta thấy hình vẽ một người ôm đầu, mắt và miệng đều mở to, ngay bên cạnh dòng tựa, làm người Mỹ dưới thời Trump. Và câu hỏi bên dưới, làm sao để sống ở một đất nước đã bầu lên một tổng thống như thế? Bức hình mô phỏng tấm tranh nổi tiếng Tiếng Thét của nhà danh họa Na Uy Edvard Munch vào thế kỷ 19 đầu 20. Thường được cho là thể hiện nỗi lo âu tuyệt vọng. Trong hồ sơ chính bên trong, Courrier International trước hết đã trích dịch một bài viết của nhà văn Canada Omar El-Akhat ghi nhận một năm sau ngày nhậm chức thì chủ nhân Nhà Trắng vừa gây lo ngại vừa kích động một nước Mỹ bị chia rẽ giữa hai xu hướng bảo thủ và chủ nghĩa tiến bộ. Courrier International nhìn thấy làm người Mỹ trong thời Donald Trump không dễ dàng chút nào.
Trong bài xã luận tựa đề Vị Tổng thống Thái quá, Courrier International cho rằng một năm cầm quyền của ông Trump quả đúng là một năm của những sự quá đáng. Tổng thống Mỹ không chỉ thái quá trong ngôn từ với những tin nhắn Twitter hay lời lẽ đầy tính chất khiêu khích, kỳ thị chủng tộc hoặc thổ lỗ, mà ông còn chạm đến điểm sâu xa nhất của nước Mỹ.
Theo tờ báo Pháp, thực tế hàng ngày thời Tổng thống Trump là một sự xúc phạm đến cử tri Mỹ, đến hình ảnh nước Mỹ. Nếu diễn văn của ông không thay đổi từ khi được bầu, vẫn xen kẽ giọng điệu hùng hồn thời vận động tranh cử với những tuyên bố công phẫn đầy tính chất dân túy, thì bản sự kết một năm cầm quyền của ông cho thấy một sự thụt lùi ngày càng xa trên bình diện xã hội. Còn ở nước ngoài thì quá là thảm hại, cứ mỗi một tuần là có một vụ tài tiễn mới. Nước Mỹ của ông Trump đã trở về thời đại của lửa và sự cuồng nộ, như tuần báo Đức Der Spiegel đã chạy tựa.
Cũng đánh giá về nước Mỹ sau một năm cầm quyền của Tổng thống Trump như Courrier International, nhưng tuần báo Lopes lại rất bi quan và ở trang quốc tế đã cho rằng nền dân chủ Hoa Kỳ đang thoi thóp.
Tờ báo ghi nhận là cho đến giờ này, mọi sự đều êm ả theo quan điểm của một phần nước Mỹ. Không chỉ nơi những người ủng hộ ông Trump, mà cả nơi nhiều người khác, từng sợ rằng Hoa Kỳ sẽ gặp thảm họa. Nhìn chung thì kinh tế vẫn tăng trưởng, thị trường chứng khoán vẫn khởi sắc. Không một cuộc chiến nào nổ ra, kể cả chiến tranh thương mại. Đối với Lopes, các cơ chế của nền dân chủ Mỹ vẫn vận hành tốt. Nhưng câu hỏi đặt ra là với cách hành xử hiện nay của Tổng thống Trump, liệu các cơ chế này còn vững vàng được hay không? Trong lĩnh vực đối ngoại cũng thế, Lopes công nhận là thế giới không bùng nổ trong năm 2017, nhưng trong năm 2018 này không có gì là chắc chắn cả. Theo tuần báo Pháp, thì ông Trump đã rải ra nhiều quả mìn, đến mức mà ngày nay ta chỉ còn cách cầu trời cho những trái mìn đó đừng nổ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Riêng về châu Á, Courrier International trích tờ báo Mỹ The Atlantic đã nhìn sang Nhật Bản và chú ý đến một hiện tượng xã hội ngày càng phổ biến, đó là thuê người đóng đủ vai trò từ bạn bè, đồng nghiệp cho đến người thân, thậm chí là người chồng để giữ thể diện hoặc do nhu cầu hành chính.
Phóng viên của tờ báo Atlantic đã gặp một nhân vật đảm trách dịch vụ này, Yuichi Ishii, 36 tuổi, đã đóng rất thành thạo những vai từ bạn đời, cha, anh, người thân đau buồn và trong đám tang. Cách đây 8 năm, Yuichi đã thành lập công ty Family Romance, cung cấp dịch vụ nói trên với khoảng 800 diễn viên chuyên nghiệp, có cả trẻ em lẫn người già, đóng đủ mọi vai trò trong đời sống riêng tư. Công ty rất hãnh diện cho là có thể đáp ứng mọi yêu cầu trong mọi tình huống có thể tưởng tượng được, giúp lấp những khoảng thiếu vắng quá nặng nề hay những khoảng trống mà nhiều người xem như những thất bại trong cuộc đời họ. Trong một xã hội mà cuộc sống ngày thêm cô độc thì loại dịch vụ này phát triển vô cùng nhanh chóng. Trả lời phóng viên The Atlantic, Yuichi kể lại rằng vai đầu tiên của anh là đóng vai một người chồng cho một cô bạn gái, một người mẹ đơn thân muốn ghi tên cho con trai vào một trường tư thục nhưng bị từ chối vì lý do duy nhất là đứa bé không có cha. Bất bình trước bất công xã hội này, Yuichi đã đóng vai người cha đứa bé, nhưng lần đó anh đã không thành công. Chính sự kiện đó mà Yuichi đã nghĩ đến thành lập công ty dịch vụ và đã gặt hái thành công đầu tiên. Khách hàng cũng là một bà mẹ đơn thân tìm người đóng vai người cha cho cô con gái 12 tuổi, thường bị sách nhiễu vì không có cha. Yuichi đã đóng vai này 8 năm nay và là người cha duy nhất mà cô bé biết đến. Này thì cô bé này đã học xong trung học và bà mẹ vẫn không cho biết sự thật. Yuichi sẽ phải tiếp tục vai trò của mình, có lẽ cho đến khi cô bé lấy chồng và sau đó đóng nốt vai trò ông ngoại. Nếu cô bé khám phá sự thật thì sẽ là một cú sốc lớn. Cho nên câu hỏi đầu tiên đối với khách hàng là có thể nói dối lâu dài được không? Đây là khó khăn lớn nhất đối với cô bé gái nói trên. Khả năng cô khám phá sự thật không phải là không có. tại Family Romance thì mỗi diễn viên chỉ có thể đóng song song 5 vai mà thôi để bí mật được giữ kín.
Courrier International trích các trang mạng và báo Hồng Kông tiết lộ thông tin về sách sử mới cho học sinh trung học bỏ đi chương về cách mạng văn hóa thời Mao như giảng dạy hiện nay.
Thông tin này đã được tiết lộ trên trang mạng Giảng Sử Đường ngày 10 tháng Giêng và đã được cư dân mạng phổ biến nhanh chóng, gây tranh luận sôi nổi. Trang tiết lộ thông tin đã bị kiểm duyệt chỉ sau 4 tiếng đồng hồ, tài khoản bị đóng. Trong sách giáo khoa mới sắp được sử dụng, thì giai đoạn 1966-1976, giai đoạn mà Trung Quốc bị xáo trộn dữ dội, một thời kỳ tài ác, sẽ được nêu trong 6 đoạn ngắn đưa vào một thời khởi đầu của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các quyết định của Mao trong thời gian này không còn được cho là sai lầm như trong bản cũ. Sách mới khẳng định là việc khởi động cách mạng văn hóa đã có những nguyên nhân lịch sử và xã hội phức tạp. Theo tờ Minh báo Hồng Kông, thì sách sử mới do Bộ Giáo dục Trung Quốc biên soạn và dĩ nhiên là phần phân tích thì họ đã đưa bộ tuyên truyền đọc lại. Do đó, người ta có thể tự hỏi là sự thay đổi này có phải là dấu hiệu một sự chuyển biến chính trị chính thức hay không? Đối với tờ báo Hồng Kông, việc bình thường hóa cách mạng văn hóa là một ý định không tốt. Vào lúc kỷ niệm cải cách thì không nên quên lịch sử. Tạp chí Courrier nhắc lại là năm 2018 này đánh dấu 40 năm cải cách của ông Đặng Tiểu Bình.
Về nước Pháp, Lopes có một hồ sơ rất thú vị tìm hiểu về những công chức cao cấp có mức lương cao hơn cả Tổng thống Emmanuel Macron.
Tuần báo đã giới thiệu quyển biên khảo Những kẻ bất khả xâm phạm trong nguồn máy nhà nước của Vincent Jouvert. Phóng viên của Lopes chuyên theo dõi những vấn đề liên quan đến giới công chức cao cấp. Nhà báo tiết lộ mức lương khổng lồ của các công chức cao cấp với hơn 600 người có mức cao hơn cả mức lương của Tổng thống Pháp từng được ấn định từ thời Tổng thống François Hollande là 150.000 euro mỗi năm. Theo số liệu của năm 2012, đứng đầu là các công chức Bộ Ngoại giao với 300 người. Còn năm 2015 thì riêng Bộ Kinh tế Tài chính cũng đã có 150 người được khoản lương cao ngất ngưỡng. L'Express cũng chú ý đến nước Pháp, nhưng nhấn mạnh trên khía cạnh kinh tế, với hình trên trang bìa là một con gà trống với lông ba màu xanh trắng đỏ của quốc kỳ Pháp. Đặc điểm là con gà này đang chống nạn để đi. L'Express giải thích bằng hàng tựa lớn, vượt dậy rồi nhưng mà tiểu tựa ở trang bìa nói rõ thêm, tăng trưởng kinh tế vẫn mong manh, các doanh nghiệp vẫn tuyển dụng thêm người một cách khó khăn. Bên trang trong thì tuần báo còn đi sâu vào phân tích các lợi thế và khuyết điểm của kinh tế Pháp. Thế nhưng L'Express thì vẫn lạc quan khi ghi nhận uy tín của nước Pháp đã bắt đầu tăng cao trở lại trên trường quốc tế. Phải chăng thời kỳ nước Pháp bị biêu sử đã qua rồi? Dẫu sao thì trong khoảng thời gian vài tháng này, tình yêu nước Pháp ở ngoại quốc đã trở lại, thậm chí láng giềng Anh quốc cũng phải công nhận thực tế đó. Theo L'Express, thì trên bình diện chính trị, Tổng thống Pháp đã được các tờ báo và tạp chí lớn ở Anh, Mỹ và Đức đưa lên trang nhất để khen ngợi. Kết quả là nước Pháp đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng thường niên Soft Power 30 của các nước có ảnh hưởng nhất trên thế giới, vượt qua cả Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Đoàn tiền trạm cho Olympic 2018 của Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ tấn công lực lượng Kurdistan trên lãnh thổ Syria. Nhiều nghị sĩ Mỹ ủng hộ cựu Tổng thống Brazil Lula vài ngày trước phiên xử phúc thẩm vì tham nhũng. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn.
Kính thưa quý vị, nền điện ảnh Nga vừa có được một bộ phim sản xuất trong nước lập kỷ lục về số lượng người xem và doanh thu. Chỉ sau 2 tuần ra rạp, Virginia Vred, tạm dịch là Vươn cao hơn nữa hay 3 giây để chiến thắng, đã thu hút hơn 7 triệu khán giả. Điều gì đã khiến bộ phim này hấp dẫn khán giả Nga như vậy? Phóng sự của đặc phái viên RFI Daniel Valo gửi về từ Moscow.
Với hơn 7 triệu khán giả kể từ khi ra mắt cuối tháng 12 vừa qua, phim Vươn cao hơn nữa đã trở thành bộ phim có lãi nhất trong lịch sử điện ảnh Nga. Bộ phim gặt hái thành công về thương mại, được giới phê bình hưởng ứng này, cũng là một bộ phim về lòng yêu nước. Vươn cao hơn nữa thuật lại một trong những trang sử thần thoại của thể thao Xô Viết với chiến thắng không thể tin nổi trước đội tuyển bóng rổ Mỹ. Chuyện xảy ra vào đúng thời kỳ bóng rổ Mỹ được coi là bách chiến bách thắng, với 7 lần liên tục vô địch Thế vận hội. Tôi đề nghị quý vị dành vài giây đắm mình trong không khí bộ phim, trong phần kết của trận đấu không thể tin được này, rồi quý vị sẽ hiểu vì sao. Phần kết của trận chung kết bóng rổ Thế vận hội München là không thể tin nổi. 3 giây trước khi trận đấu kết thúc, đội Mỹ dẫn 1 điểm, họ tin sẽ thắng. Nhưng đội Liên Xô đã khiếu nại và được phép chơi thêm 3 giây bổ sung. Trong lần đầu tiên này, họ không ghi được bàn. Lần thứ hai, đội Mỹ tin là đã thắng. Tuy nhiên, đội tuyển Xô Viết đã đòi thêm 3 giây bổ sung nữa với lý do đồng hồ bấm giờ bị hỏng. Đề nghị của họ được chấp nhận. Và lần này, như quý vị đã thấy, họ đã ghi bàn, giành chiến thắng, giành huy chương vàng Thế vận. Đội tuyển Mỹ không bao giờ thừa nhận thất bại đó. Họ từ chối nhận huy chương bạc. Các huy chương này hiện vẫn nằm ở Thụy Sĩ. Quý vị chắc hình dung dễ dàng về ý nghĩa của câu chuyện này đối với nước Nga hiện nay. Trước hết là vì người ta thấy các quan hệ tồi tệ giữa Hoa Kỳ và nước Nga hiện nay rất giống với không khí thời chiến tranh lạnh. Một lý do khác là thể thao Nga đang trải qua giai đoạn xấu nhất trong lịch sử, với bê bối doping trong kỳ Thế vận Sochi. Đối với nước Nga, nhắc lại thắng lợi thể thao lớn năm xưa cũng là một cách để rửa vết nhục Sochi. Đấy là các bối cảnh. Nhưng tôi cũng muốn đồng thời nói với quý vị, đây là một bộ phim có chất lượng, bởi phim không rơi vào cách nhìn đơn giản hóa, vốn là điều rất thường xảy ra trong thể loại phim này.
И совершив невозможное, стать олимпийским.
Vươn cao hơn nữa của đạo diễn Anton Mevedchev, bộ phim về chiến thắng không thể tin nổi của đội tuyển bóng rổ Nga năm 1972, không rơi vào cách nhìn méo mó sơ giản, cũng là quan điểm của nhà phê bình Nga Anton Dolin trên trang mạng độc lập tiếng Nga Medusa. Theo nhà phê bình, bộ phim cho thấy một thực trạng của nước Nga thời Xô Viết, nơi những anh hùng thể thao bị chính quyền rẻ rúng. Theo nhà phê bình, các vận động viên trong đội tuyển bóng rổ Liên Xô sở dĩ đã quyết tâm đến cùng, đã giành chiến thắng, không phải vì vinh quang của chế độ, mà vì phẩm giá của chính mình. Vấn đề điện ảnh nhưng tại Ấn Độ, tự do biểu đạt không hẳn đã là điều dễ dàng. Tại quốc gia vốn được coi là nền dân chủ đông cư dân nhất trên địa cầu, một khi quyền tự do ấy gặp phải sự chống đối của các nhóm có thế lực. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Ấn Độ vừa ra một quyết định đi ngược lại áp lực dư luận. Hồi cuối năm ngoái, căng thẳng gia tăng đến mức một dân biểu địa phương của đảng cầm quyền đã ra giá 130.000 euro cho ai hạ sát được nữ diễn viên chính của một bộ phim. Thông tin viên Sebastian Fassi tường trình từ New Delhi.
Đây là một quyết định hiếm hoi. Các vị thẩm phán của Tòa án Tối cao Ấn Độ khẳng định là chính quyền các bang không có quyền cấm một bộ phim với lý do phim có nguy cơ gây rối loạn trật tự công cộng, mà chính quyền có trách nhiệm phải bảo vệ an ninh trật tự. Quyết định nói trên của tư pháp Ấn Độ có thể sẽ có tác động lớn, bởi vì năm nào cũng vậy, chính quyền một số bang tại Ấn Độ sử dụng cùng luận điểm về an ninh nói trên để lấy cớ cấm cản các bộ phim vốn bị một số nhóm xã hội lên án. Quyết định của chính quyền địa phương cũng giúp cho họ tranh thủ được các nhóm cử tri cuồng nhiệt này. Trường hợp cụ thể ở đây là phim Padmavat thuật lại cuộc đời của một hoàng hậu huyền thoại của đẳng cấp Rajput, tức là đẳng cấp các chiến binh. Một tổ chức của đẳng cấp Rajput lên án phim bổ bán thần tượng của họ và đe dọa phóng hỏa các rạp nào dám chiếu phim này. Trước áp lực nói trên, đạo diễn đã phải 5 lần điều chỉnh phim. Tuy nhiên, nhóm nói trên vẫn không thôi đe dọa. 4 bang miền Bắc Ấn Độ, nơi có nhiều dân cư thuộc đẳng cấp Rajput sinh sống, đã ra lệnh cấm phim ra rạp. Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết cuối cùng, đó là quyền tự do ngôn luận không nhường bước trước đe dọa của các nhóm cực đoan.
Sébastien Farcy, New Delhi, RFI.
Không khí căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tạm lắng dịu với việc Bình Nhưỡng và Seoul chấp nhận đàm phán để đoàn thể thao miền Bắc tham dự Thế vận hội mùa đông tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, đối với nhiều người, sự tham gia của các vận động viên miền Bắc lần này không đáng chú ý bằng đội quân các mỹ nhân được cử đi để cổ vũ đội nhà. Thông tin viên Frederick Ojardias tường trình từ Seoul.
Các pom-pom girls hay cổ động viên này được tuyển chọn theo các tiêu chí về sắc đẹp, về chiều cao, về tài năng múa hát và đồng thời cả về sự trung thành của họ đối với chế độ. Có mặt trong nhóm là điều mang lại danh giá tại Bắc Triều Tiên. Vì vậy, một số người thậm chí đã phải hối lộ để được tuyển chọn. Trong lần đầu tiên tới xứ Hàn cách nay hơn 10 năm, các nữ cổ động viên Bắc Triều Tiên đã gây ấn tượng mạnh trong công luận miền Nam. Một cổ động viên thậm chí còn tham gia quảng cáo cho hãng Samsung bên cạnh một ca sĩ nhạc pop Hàn Quốc. Ban tổ chức Thế vận, PA ông Chang hoan nghênh các pom-pom girls vì sẽ bán được nhiều vé hơn. Về phần mình, qua các nữ cổ động viên, chính quyền Bình Nhưỡng muốn thi hành một chiến dịch quyến rũ công chúng Hàn Quốc và quốc tế. Các hình ảnh đón tiếp tại Hàn Quốc cũng sẽ được sử dụng cho mục tiêu tuyên truyền tại miền Bắc. Theo trang mạng Hàn Quốc Daily NK, một cơ sở truyền thông có nhiều nguồn tin tại miền Bắc, thì chính quyền Bắc Triều Tiên đã bắt đầu chuẩn bị đoàn pom-pom girls ngay từ năm ngoái, tức là trước khi chính thức đề nghị tham gia Thế vận hội tại Hàn Quốc. Trang mạng này lo ngại là các thiếu nữ miền Bắc có thể bị Bình Nhưỡng sử dụng để tuyên truyền cho chế độ và các tham vọng hạt nhân. Trong bối cảnh chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, Bắc Triều Tiên ngày càng trở nên mối đe dọa. Giới bảo thủ Hàn Quốc không thiện cảm với sáng kiến cho phép các hoạt động tuyên truyền của Bắc Triều Tiên tại nước mình. Họ yêu cầu chính quyền bảo đảm là các cuộc trình diễn pom-pom girls phải trung lập về chính trị.
Ces spectacles nord-coréens seront politiquement neutres.
Frère de cœur de mon âge, fruit d'une époque transitoire, en qui le doute sans partage supplante ceux qu'il faut croire.
Cách đây đúng nửa thế kỷ, tại Pháp đã diễn ra một phong trào phản kháng lớn làm thay đổi sâu xa xã hội Pháp. Đây là một phong trào mà nhiều người sau này đánh giá là quan trọng hàng đầu trong lịch sử nước Pháp thế kỷ 20. Hôm thứ Năm 18 tháng Giêng vừa qua, chính bảo tàng, thư viện, đại học lớn của Pháp đã ra một kế hoạch chung nhằm phối hợp các hoạt động kỷ niệm phong trào tháng 5 năm 1968 trong suốt năm nay.
Đại học Paris Nanterre, nơi khởi đầu của phong trào phản kháng sinh viên năm xưa, đã khai mạc đợt kỷ niệm năm nay ngay từ ngày 18 tháng Giêng. Cơ sở đào tạo này đã dành nhiều không gian cho 8 nghệ sĩ trẻ truyền tải các tác phẩm nổi tiếng của bảo tàng Louvre, trong đó có La Liberté guide dans le peuple, tự do dẫn đường cho dân chúng, của danh họa Eugène Delacroix. Ngôi đền của nghệ thuật đương đại Paris, Palais de Tokyo, thì mời họa sĩ tranh tường Esif thể hiện một bức họa khổng lồ tái tạo lại những dòng chữ đi kèm với các cuộc nổi dậy của sinh viên. Văn hóa thị giác của phong trào cực tả là chủ đề chính của Đại học Mỹ thuật Paris. Các thế giới của năm 68, chủ đề của Trung tâm Pompidou, còn Viện Điện ảnh Pháp giới thiệu với công chúng nhiều bộ phim tài liệu của chương trình nổi tiếng 15 ngày cho các đạo diễn ra đời sau biến cố tháng 5, từng là bà đỡ cho nhiều tài năng điện ảnh xuất chúng. Hãng tin Pháp đặc biệt tán thưởng triển lãm của Lưu trữ Quốc gia tại Paris, mời công chúng khám phá các diễn biến 1968 từ phía bên kia chiến lũy. Nhiều tài liệu của cảnh sát, chính quyền lần đầu tiên được công bố.
La branche a cru denter ses feuilles, mais l'arbre éclate de colère. Ce soir que montent les clameurs, le vent a des souffles nouveaux, royaume de France. Le peintre est monté sur les pierres, on l'a jeté par la frontière. Je crois qu'il s'appelait Julio, tout le monde ne peut pas s'appeler Pablo. Royaume de France.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao Chủ nhật. Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam lập kỳ tích lịch sử trên đấu trường khu vực. Tạp chí do Anh Vũ thực hiện.
Tạp chí thể thao.
Sau khi giành vị trí thứ hai trong bảng đấu, có các đấu thủ sừng sỏ được đánh giá vượt trội về đẳng cấp như Hàn Quốc, Úc và Syria, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục gây địa chấn bằng chiến thắng trước Iraq ở tứ kết hôm thứ Bảy, xứng đáng là một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Bước vào vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á đang diễn ra tại Trung Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam đã bị đánh giá là một trong những đội bóng yếu nhất giải. Thế nhưng đội quân của tân huấn luyện viên người Hàn Quốc mới về cầm quân cho bóng đá Việt Nam có hơn 40 ngày đã liên tiếp gây chấn động đấu trường bóng đá trẻ của châu lục, thua sát nút 2-1 trong một trận đấu ngang ngửa với Hàn Quốc, thắng xứng đáng Úc 1-0 và cầm hòa kiên cường Syria 0-0. Vượt qua vòng bảng xếp thứ nhì, đội quân của huấn luyện viên Park tiếp tục viết thêm trang sử mới ở trận tứ kết loại đội tuyển Iraq bằng tỷ số đá luân lưu 11m53 hôm thứ Bảy, sau 120 phút thi đấu với màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính và nghẹt thở. Lọt vào được tứ kết ở giải đấu châu Á đã là một thành tích ngoài sức tưởng tượng đối với tất cả những người hâm mộ cũng như các nhà chuyên môn bóng đá Việt Nam. Nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đã làm được nhiều hơn thế, lập chiến công lịch sử đưa bóng đá Việt Nam lần đầu tiên vào tới bán kết ở đấu trường châu lục. Ngay sau chiến công của đội tuyển U23 tại Trung Quốc, cả đêm hôm qua hàng ngàn người hâm mộ ở các thành phố lớn Việt Nam đã đổ ra đường ăn mừng. Báo chí tại Việt Nam phủ kín các bài viết ca ngợi thành tích của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã viết lên một câu chuyện cổ tích hiện đại. Dư luận thể thao của châu Á cũng phải sững sờ và nể phục trước thành công của các cầu thủ U23 Việt Nam. Chiến công của U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục đã đưa bóng đá Việt Nam vào bước ngoặt mới với hàng loạt điều chưa từng có, đáng khâm phục. Đội tuyển U23 Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á có mặt trong 4 đội bóng hàng đầu châu Á. Điều gì đã giúp thầy trò đội quân U23 làm nên kỳ tích lần này tại đấu trường châu Á? Chúng ta cùng trao đổi với chuyên gia bóng đá Việt Nam Trần Văn Bùi. Xin chào chuyên gia Trần Văn Bùi. Như vậy là đội tuyển U23 đã vào đến bán kết giải châu Á sau khi loại Iraq, một đội bóng lớn của châu lục, sau một trận đấu mà bóng đá Việt Nam chưa bao giờ trải qua như vậy. Trước hết xin ông cho biết cảm xúc sau trận đấu này ạ.
Có lẽ cũng giống như những người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam, phải nói rằng là cảm xúc của tôi nó dâng tràn. Đây là một cái trận đấu chúng ta thường hay nói là nó nghẹt thở và nó đầy kịch tính. Trước đó không ai nghĩ rằng Việt Nam có thể vượt qua vòng đấu bảng. Mà trong vòng đấu bảng thì coi như có hai ông lớn mà người ta đã dự kiến, tức là Hàn Quốc và Úc. Rồi Việt Nam lại thắng được Úc và có một cái trận hòa với Syria cũng đầy kịch tính. Vào trận đấu tứ kết này thì người ta nghĩ có lẽ cuộc chơi đến đây là cũng đã thỏa mãn rồi. Nhưng mà không ngờ chúng ta lại có một cái trận đấu tốt.
Vâng, thưa ông, đây là một cái kỳ tích của bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục. Nhìn lại cái hành trình thi đấu ở giải U23 châu Á lần này thì thưa ông có một cái nhận xét gì về cái sự tiến bộ của cầu thủ Việt Nam?
Ba cái trận đấu ở vòng bảng chúng ta có thể thấy là kỳ này đã có những cái thay đổi rất là cơ bản. Tuy rằng là về con người đó thì không có nhiều thay đổi lắm. Nhưng mà cái sự thay đổi mà chúng ta thấy đó là chúng ta đã định hình được một cái lối chơi mà nó mang tính chất là đồng đội và các cầu thủ tự tin và chơi với một cái quyết tâm, không có ngại mình thua sút về mặt đẳng cấp với những cái đội mà họ có đẳng cấp trên mình. Thì các cầu thủ của chúng ta cũng đã chơi một cách lăn xả, nhưng lăn xả không có nghĩa là chơi bằng mọi giá mà làm cái lối chơi mạch lạc, có kỹ thuật. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là đó là cái điểm khác biệt. Và chính cái điểm khác biệt đó ở cái vòng đấu bảng, khi mà các cầu thủ chúng ta chơi tốt, họ đã có một cái chiến thắng đầy tự tin trước đội Úc. Mặc dù chúng ta nói là trong đó cũng có những cái may mắn và sau đó có một cái trận hòa cũng đầy khó khăn, nhưng mà lại là chơi hết sức là quyết liệt để có một kết quả đứng nhì bảng. Thì khi mà có một cái nền như vậy, các cầu thủ đã cảm thấy là coi như mình đã trưởng thành. Đội tuyển chúng ta đã không ngần ngại khi chơi trước một cái đội Iraq được đánh giá là có đẳng cấp cao hơn, trong đó có 8 tuyển thủ quốc gia, và họ đã nhập cuộc với một cái tâm thế là không phải là một cái đội bóng thua suốt mà làm chơi một cái lối chơi ngang ngửa, không ngại. Thì tôi cho rằng đó chính là cái thế mạnh của Việt Nam. Sở dĩ mà các cầu thủ chúng ta chơi được như vậy đó, nó có mấy cái yếu tố, tức là ban đầu thì chọn một cái lối chơi có vẻ như là phòng ngự phản công, nhưng mà trong cái trận đấu này đó thì các cầu thủ chúng ta không phải là chỉ phòng ngự thụ động, phòng ngự to cụm, mà là phòng ngự để tìm những cái cơ hội để mà tấn công. Và thực tế là khi mà có cơ hội thì họ lập tức là phản công được ngay. Và tôi cho rằng là Iraq bất ngờ là khi nhập cuộc vào đó là đội tuyển U23 Việt Nam đã chơi với một cái tốc độ nhanh, phối hợp tốt, ăn ý, và cái lối chơi đồng đội đó đã tạo cho một cái thế trận rất là ngang ngửa với đội Iraq, thậm chí có những cái tình huống mà có thể tạo nên cái áp lực là, và họ cầm bóng như vậy tức là rất tốt, 43% trong trận đấu luôn.
Các cầu thủ thi đấu với tinh thần quyết liệt hết mình cộng với một cái đấu pháp hợp lý. Và cái này thuộc về công của ông huấn luyện viên mới Park Hang-seo. Vâng, thưa ông có nghĩ đó là cái dấu ấn của ông tân huấn luyện viên người Hàn Quốc này không?
Phải nói đó có cái dấu ấn của huấn luyện viên. Các cầu thủ sở dĩ họ chơi tự tin như vậy là vì ông đã truyền được cái cảm hứng, đồng thời đã xây dựng một cái lối chơi hợp lý. Chúng ta nói đến cái chuyện tức là cái trận đấu vừa rồi đó, nó đầy cái tính là lý do thế này này. Cái hồi kịch một của nó đó, tức là trong hai cái hiệp chính thì các cầu thủ chúng ta mở bàn trước, mặc dù trọng tài ông không thiên vị, nhưng mà phải nói là những cái tình huống mà để bắt năm ăn năm thua đó thì đội Iraq luôn luôn là cảm thấy là dễ chịu để có thể chơi, nhưng mà đội tuyển chúng ta đã không có trùng bước, thì cái đó cái hồi kịch đầu tiên là khi ở 90 phút thi đấu đầu tiên. Sau đó bước vào hiệp phụ thì người ta tưởng là thể lực của đội tuyển U23 Việt Nam là sẽ sút kém. Nhưng mà chúng ta không ngờ rằng là sau đó chính cái sự thay người của ông đó đã chuyển từ cái thế là chúng ta khi bị dẫn bàn 2-1 thì đâu có còn gì được ăn cả ngã về không. Cho nên ông đã bắt đầu đưa những cầu thủ có sức tấn công vào như là Đức Chinh rồi Văn Toàn vào. Và sau đó là đẩy Phan Văn Đức lên đá tốt hơn. Thì chúng ta thấy tức là chuyển sang lại bắt đầu là phải gỡ bàn và ghi thế công. Sau đó là có bàn thắng gỡ 2-2, rồi Đức Chinh lại có một cái đánh đầu để dẫn trước 3-2. Rồi sau đó cái đó là cái hồi 2, khi mà hết 2 hiệp vụ thì coi như là Iraq gỡ được 3-3. Thì bước vào chấm phạt đền thì phải nói là tôi chưa bao giờ thấy cái đội tuyển U23 chúng ta bước vào chấm phạt đền mà đầy tự tin như thế. Các cầu thủ đã 5 quả thì 5 quả đều rất là tốt. Và đặc biệt là phải khen cái vị trí của thủ môn của Tiến Dũng, đã chơi suốt các cái trận đấu rất là tốt và đúng cái giờ phút quyết định thì anh ta lại tỏa sáng. Thì chúng ta đã rất tự tin khi đây là một cái chiến thắng mà tôi cho là thuyết phục và dấu ấn của huấn luyện viên là rõ ràng, rõ nét trong cái xây dựng lối chơi, trong cách điều khiển trận đấu, trong cách thay người và truyền được cảm hứng cho các cầu thủ khi mà các cầu thủ tự tin và chơi đầy quyết tâm lăn xả như vậy.
Trước khi bước vào cái giải đấu này thì U23 Việt Nam bị đánh giá là đội bóng yếu. Tất cả các đội mà U23 gặp đều là những cái đội trên về mặt đẳng cấp. Cho đến thời điểm này thì ở đấu trường châu Á này thì có thể còn gọi U23 Việt Nam là đội yếu được nữa không ạ?
Trước cái giải này, Việt Nam chưa bao giờ thể hiện được một cái thành tích là khả quan. Kể cả ở cái cấp độ đội tuyển quốc gia cũng như là đội tuyển Olympic này, của đội tuyển U23 ở trong các cái giải. Và lần đầu tiên chúng ta lọt vào tứ kết thì người ta đã coi đó là một cái kỳ tích rồi. Sau cái trận đấu này khi chúng ta có mặt ở bán kết, thì phải nói là lúc đó các cái cơ quan truyền thông của AFC và của cả châu Á khi họ theo dõi cái giải này, người ta đều có cái đánh giá cao. Người ta không cho rằng là đây là một cái đội tuyển dễ dàng là cái đội lót đường. Đặc biệt trong cái trận này, khi mà chúng ta đã có những cái tình huống như chúng ta vừa nói, một cái trận đấu và đầy cái tính như vậy đó, thì có lẽ là cái nhìn nhận của riêng cái đội tuyển này, cái đợt này với các cầu thủ mà chúng ta nói là còn đang ở sức trẻ và chơi tốt như thế này, thì người ta nói bóng đá Việt Nam cũng đã có một cái bước ngoặt.
Câu chuyện cổ tích của bóng đá Việt Nam viết đến đây, nhưng mà các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn có quyền viết tiếp khi mà vào vòng bán kết tới gặp Qatar. Ông nhận định thế nào về cái trận bán kết sắp tới đây của U23 Việt Nam?
Khi mà chúng ta đã đến vào được tứ kết rồi có một cái trận thắng đầy cái tính trước một cái đội mạnh được coi là ứng cử viên của chức vô địch, thì chúng ta phải thấy rằng là mình đâu có ngại những cái đội bóng khu vực nữa. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta tự tin đã làm được cái đến đây với cái tinh thần đó để mà gặp Qatar. Thì có lẽ là cái trình độ của Qatar với lại Iraq thì cũng ngang ngửa như nhau thôi. Chúng ta cũng đã từng có những trận đấu hay trước những cái đội bóng lớn rồi, thì chúng ta cũng sẽ cố gắng. Thì tôi tin rằng là đội tuyển sẽ có một cái trận đấu hay ở cái trận bán kết sắp tới với lại Qatar.
Xin nghe cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui.
Để khép lại chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Ca sĩ Đồng Lan nhân dịp đến Paris có buổi trò chuyện cùng với RFI nói về tình yêu nhạc Pháp của cô. Tạp chí do Hoài Diệu thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
des yeux qui font baisser les miens. Henri qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens.
Tự nhận mình là người một người hát, là một cô gái thích rong chơi để được trôi theo dòng âm thanh phiêu lãng của bản tình ca Pháp nồng nàn. Ca sĩ Đồng Lan đã đến với thế giới ca hát theo cách rất tự nhiên như vậy. Với chất giọng êm nhẹ, mỏng manh pha một chút blues, một chút lạ lời và hoang dại, cô đã truyền tải tới người nghe những cảm xúc chân thật nhất của mình. Chào ca sĩ Đồng Lan, xin cảm ơn bạn đã nhận lời mời tham gia chuyên mục Góc Vườn Âm Nhạc của Đài Phát Thanh Quốc tế Pháp cùng toàn bộ thính giả của đài ngày hôm nay.
Lời đầu tiên, Đồng Lan xin được gửi tới quý vị lời chào trân trọng and Happy New Year. Chúc tất cả mọi người có một năm mới 2018 thật nhiều tình yêu, bởi vì với Lan thì tình yêu là một cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời này. Nó giúp cho con người gần với con người hơn, mở lòng hơn. Và tình yêu, chỉ có tình yêu mới cứu rỗi được thế giới. Và có một công cụ rất là hay, hữu hiệu để truyền tải tình yêu thương, đó là âm nhạc. Và đó là lý do mà Lan không thể từ chối cái sự mời gọi và quyến rũ của âm nhạc. Và đó là lý do ngày hôm nay Lan ngồi đây để được có cơ hội trò chuyện với quý vị.
Thế đây là lần thứ mấy Lan sang Pháp để biểu diễn?
Lan chắc là không, Lan rất tệ về con số. Có nghĩa là đây cũng là khá nhiều lần rồi. Lan có duyên với đất nước Pháp xinh đẹp. Lần đầu tiên thì Lan còn nhớ là 2008, sau khi mà Lan giành giải nhất trong cuộc thi hát tiếng Pháp ở Việt Nam, thì Lan được gửi sang đây để mà cùng giao lưu văn hóa. Và chính cái lần đi này là làm cho Lan rộng mở một cái điều gì đó. Vì trước đó Lan không phải là ca sĩ, Lan đi hát chỉ để vui thôi. Sau đấy thì Lan ok, tại sao mình không tìm hiểu nhạc Pháp nhiều hơn,
một khám phá.
Và lần đầu tiên Lan tới đây thì Lan lại được xem cái phim của Edith Piaf về cuộc đời của Edith Piaf, La Môme. Thì cái ca khúc mà Lan đặt giải trong cuộc thi đó là Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, la vie en rose. Đó là một định mệnh của Lan.
Thế với lần trở lại như thế này thì tại vì nhiều lần Lan gặp lại người tình Paris và, chẳng hạn, thì sau những lần trở lại như thế này thì Lan cảm thấy thế nào?
Mỗi một lần thì là yêu thêm một thứ mới. Không có nghĩa là mình bỏ cái người yêu cũ, mà mình lại yêu thêm một cái thứ khác của cái người yêu cũ thì đúng hơn. Paris và tất cả các con người mà Lan gặp ở trên mảnh đất này đều có một cái mùi vị gì đó rất riêng biệt, một cái mùi vị gì đó rất là Pháp, mà không phải là người ta đang nói đến mùi nước hoa, nói đến nước Pháp là nói nước hoa đúng không? Thì Lan nghĩ đây là một cái mùi vị trộn lẫn từ cảm xúc, từ màu sắc, từ cái phong cách. Và Lan nghĩ là chưa một công ty nào có thể chiết xuất được một cái loại nước hoa tuyệt vời như thế. Và Pháp là một cái định mệnh để mang tới cuộc đời Lan một cái màu sắc khác. Giống như là sau đó thì Lan cũng có hát ca khúc La Vie en Rose trong cuộc thi The Voice mùa đầu tiên ở Việt Nam 2012. Và cái ca khúc này cũng là một ca khúc mà làm cho khán giả nhớ tới Lan. Bắt đầu từ đó gọi Lan là một cô gái lãng du, hát tình ca Pháp với cái gì đó chẳng giống ai. Sao cũng được, Lan chỉ biết rằng là tình yêu của Lan dành cho âm nhạc mỗi ngày nhiều hơn, và tình yêu của Lan dành cho văn hóa Pháp, đất nước Pháp, Paris nhiều hơn nữa, nhất là những món ăn.
Viens m'embrasser avant de t'en aller ce soir. Viens m'embrasser, on ne va plus se voir, mais on n'est pas fâché. Viens m'embrasser, viens m'embrasser. Dis-toi qu'entre nous deux, ça ne va rien changer. Ta décision est prise et tu vas me quitter. Viens m'embrasser.
À, giữa những dòng chảy sôi động của nhạc Anh, nhạc Mỹ, đặc biệt là nhạc Hàn Quốc hiện tại là rất là mốt ở Việt Nam. thì lại xuất hiện một đồng lan
nhà Pháp.
Giống như đã nói là không giống ai. Yeah. Bồng bềnh theo là Vion Rose, Vion Montbrassé hay là Donna Donna. Thì tại sao Lan lại theo một khuynh hướng khác đi như vậy?
Lan cũng không biết, có lẽ là tự trong máu mình có một cái gì đó hơi trái khoáy. Mình thích làm những điều mà ít người làm, hoặc là những cái điều gì mình thấy còn khuyết thiếu. Ví dụ như là Lan biết văn hóa Pháp ảnh hưởng tới một thế hệ, một thời kỳ, mà Lan thấy nó có một cái vẻ đẹp rất là hay, nó không ầm ý ồn ào giống như là nhạc Mỹ. Ví dụ như bạn hát là La Vie en Rose, yeah, ví dụ như thế là nó rất là show off chẳng hạn, tức là thể hiện phải có cái này có cái kia. Thì nhạc Pháp nhẹ nhàng lắm, nó giống như một cái lời thủ thỉ bên tai là Je t'aime. Và Lan muốn lưu giữ cái vẻ đẹp và truyền cái cảm hứng đó cho những bạn trẻ theo cái cách riêng. Vì Lan một người trẻ, Lan tìm tới một cái gì đó xa xưa cũ kỹ để mà làm mới theo cái cách của Lan. Và Lan đang trên đường làm những cái điều mới mẻ đấy với nhạc Pháp bằng một vài sản phẩm sẽ sắp ra mắt.
Thế từ lúc cả khởi nghiệp cho đến tận bây giờ thì có những album nào mà Lan đã thực hiện về ca khúc tiếng Pháp?
Album đầu tiên, ngay cái album đầu tiên luôn, Lan đã hợp tác với nhạc sĩ Quốc Bảo, là một album song ngữ Pháp Việt có tên là Cánh Lan Dại. Thì Lan cũng không nhớ là album gồm
sáng tác bằng tiếng Pháp,
tiếng Việt và tiếng Pháp, là những ca khúc mới hoàn toàn. Và có cái phần chuyển lời tiếng Pháp thì của anh Quốc Bảo nữa. Và ngoài ra của chị Lan, chị gái ruột của Lan sống, đang sinh sống làm việc ở Pháp, là chị Đồng Liễu, cũng có giúp cho Lan để hoàn thiện những cái chuyển ngữ này. Và sau cái album này thì lại một album vol 2 Lan cũng với nhạc Pháp luôn, đó là album Đồng Lan Rose. Thì là Lan thực hiện những ca khúc mà rất nhiều người yêu thích, những khúc nhạc Pháp mà rất nhiều người yêu thích, như là Tombe la neige, Le Jean de Papier, La Vie en Rose, Je t'aime, Bonjour Việt Nam. Rồi có cả bonus một ca khúc nhạc Trịnh Công Sơn, mà ca khúc Bên Đời Hưu Quạnh Lan hát với hai cái phiên bản là tiếng Việt và tiếng Pháp nữa. Thì Lan bắt đầu từng bước có những cái thử nghiệm mới với nhạc Pháp và với những cái khúc Việt Nam.
Yeah. Bằng tiếng Pháp.
Yes.
Parfois j'entendais cet appel lointain au creux de mon village, d'un peu léger glissait la tristesse. Je me surprenais à me voir chanter.
Et... Xin cảm ơn ca sĩ Đồng Lan đã có một cái cuộc giải bày, cuộc trò chuyện thật thú vị với đài RFI.
Cái ước mơ lớn nhất cuộc đời của Lan là được đi vòng quanh thế giới trước khi chết. Và Lan tin rằng khi mà suy nghĩ của mình thay đổi thì thế giới này thay đổi. Có nghĩa là mình dồn cái năng lượng vào những ước mơ tốt đẹp. Giống như là Lan mong rằng tất cả mọi người đều yêu thương nhau, quên đi hận sầu, oán ghét. Thì mỗi một ngày Lan sẽ nhìn thấy nhiều tình yêu thương. Và Lan, đó giống như là cái món ăn mà Lan được ăn vào cho cái tâm hồn mình. Khi mà Lan có nhiều yêu thương, Lan sẽ mang cái năng lượng hạnh phúc. Và khi Lan gặp những người khác nữa, Lan cũng sẽ chuyển được hạnh phúc cho mỗi người. Và cứ thế chúng ta yêu lấy nhau để sống qua cái cuộc đời này, thế thôi. Và một điều cuối cùng mà Lan chỉ muốn chúc mọi người là hãy yêu nhau đi, hãy yêu nhau đi, hãy yêu nhau đi, hãy yêu nhau đi. Je t'aime, je vous aime.
D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être nous aider dans ce silence amer. J'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille à moi souvent te réclamait presque comme une mère.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. đoàn tiền trạm cho Olympic 2018 của Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ tấn công lực lượng Kurdistan trên lãnh thổ Syria. Nhiều nghị sĩ Mỹ ủng hộ cựu Tổng thống Brazil Lula vài ngày trước phiên xử phúc thẩm vì tham nhũng. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam đẩy nhanh cổ phần hóa các tập đoàn nhà nước. Thành Phương phỏng vấn chuyên gia tài chính Huỳnh Biểu Sơn từ Sài Gòn. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Gazina phụ trách. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.